Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin nói về
cái đạo Bồ Tát. Cái ngũ ấm này gọi là bóng tối, cái màu trắng này gọi là ánh sáng, gọi là chân tâm, quang minh của chân tâm. Ở dưới này là cái body, cảm xúc, tư tưởng, tư duy, quan niệm. Rồi là thêm một phần nữa đó, cái thói quen, tập khí. Và cuối cùng là phía trên đây các bạn, là cái phần này mình gọi là cái sự nhận biết, nhận tri. Tri là biết đó bạn, thì mình gọi là thức ấm. Với mỗi cái feeling này, thì nó có mỗi cái body, với cái mỗi cái thought này, thì nó có cái energy mà tạo ra, duy trì cái thoughts, cái sự tư tưởng. Với cái tập khí thói quen thì nó có cái thân thể đó, nó tạo thành, nó giữ. Đây là thầy nói cái thuật ví dụ như vậy nè. Bà có thấy rằng là cái người đó, người ta nói là cái người mà trạng cao thì họ thông minh phải không bà? Thông minh là được thuộc về cái gì? Cái tư tưởng đúng không? Bà thấy đúng không bà? Mà cái trạng cao, cái trạng thuộc về cái gì bà? Cái body. Mà quan sát mấy cái người nào mà cái não, cái sò của họ, mà cái phần này nó bự ra đó, rất nhiều người đó nó bự ra là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái phần mà neocortex, phần mà frontal lobe đó là họ bự lắm. Nhưng mà thấy mấy cái người mà cái trạng mà nó nhỏ tẹo ra đây, như thầy ấy, thì là sao? Thuộc loài dốt đúng không? Bây giờ cái người đó mà cái tình cảm phong phú, nhiều tình thương thì cái hai cái má nó đầy đặn, nó bầu quá là người tình cảm ướt át. Nhưng mà nếu nó top quá thì thiếu tình cảm. Thiếu tình cảm. Cho nên này, cái người đó, cái chỗ này nó bầu đó, nó có thịt đó, thì cái tình thương họ có, họ dễ thương, phúc hậu. Bây giờ cái người, cái tập khí đó, thí dụ, thầy có biết đó, một cái em mà đệ tử của thầy đó, mà khi mà nó ngồi trên computer đó, là nó ngồi éo như vậy nè. Mà khi đi, nó đi như vậy nè. Lúc đầu đó, thì mẹ nó nói đó, đi cho thẳng đấy con. Nó đi không được, nó cứ éo. Sau đó thầy mình khám phá ra một cái lỗ tai nó không nghe nè, điếc cái lỗ tai. Thế nên cái lỗ tai kia của nó đó, muốn nghe cho rõ đó, thì nó phải đi như vậy để nó nghe. Riết rồi đó, thì nó nhấc cái vai lên, cái vai này xuống. Rồi xong rồi đó, bây giờ nó mới đưa tới cái tình trạng là cái gì? Cái thói quen đó đưa tới cái tình trạng đó, là nó, cái vai bên này nè, nó lên bên này nè, lên xuống nè. Nó withdraw, nó không có interact với người ta dễ dàng được, lúc nào nó cũng withdraw lên. Tức là cái thói quen đó, mà nhấc cái vai lên vì không nghe này đó, nó đưa tới cái chuyện là nó chỉ chú ý vào bên nó thôi, chứ nó không chú ý về cái chuyện người ta được. Cái thân thể và cái formation, tức là cái thói quen này quan trọng lắm. Có nhiều người đó họ cứng lắm, họ đứng cái như vậy đó, họ không có lối gì cả, họ đứng, họ cứng thì là cứng. Thì những cái người đó là có cái problem của họ là bởi vì họ sống với một thói quen đó, cố chấp, cho nên họ cứng lắm. Ai nói làm gì làm, tôi không đồng đậy. Chứ không phải là họ hay ho gì cả, nhưng mà họ không đồng đầy, họ cứng lắm. Cái thân thể như thế nào đó thì nó ảnh hưởng trên này là xuống như này. Bây giờ cái nhận tri này quan trọng, cái nhận tri, cái sự nhận tri nhận biết đó nó quan trọng lắm. Có người mà cái nhận tri nó kém đó thì con mắt là lờ đờ. Bây giờ mình nói con mắt, tức là con mắt là cái cửa của tinh linh hồn. Nên nếu mà nhận tri của mình đó, mà nó kém quái đó thì con mắt mình là lờ đờ. Cái cách để cho con mắt bật lờ đờ máu nhất đó là mỗi ngày đó bật quay phim bộ. Một cái phim bộ đó là một cái cách thôi miên, nó làm cho cái nhận tri của mình là càng ngày càng lụt đi, càng lụt đi, càng lụt đi, càng cùn đi. Con mắt của mình là càng ngày nó càng mệt hơn, mệt hơn, mệt hơn. Cho nên là mình mất đi cái ánh sáng của cái nội quan của mình để mình quay phim bộ nhiều quá. Cái nhận tri của mình nằm trong con mắt. Cho nên khi bạn nhìn người nào đó, bạn nói chuyện người nào, thường thường bạn rất dễ biết là người ta thông minh hay không thông minh, cái nhận tri người ta cao không cao. Đồng thời khi mà nói chuyện đó, Cái người nhận trí mà cao đó thì họ đi từ cái chỗ này qua chỗ kia, chỗ này, cái tư tưởng họ đi. Họ đi theo mình được. Cái người nhận trí không cao đó, thì consciousness không cao đó. Mình nói chuyện này, nhưng mà sao? Bà ta nói chuyện bên kia, rồi xong rồi hỏi lại mình chuyện này. Rồi xong rồi, sao nhiều khi đó, mình nói hai ba lần chuyện này đó, nhưng mà... Ừ, hay đó. Mà thầy nói gì vậy ta? Cái nhận trí của họ, nó không thể nhận trí được nữa, bởi vì là họ không... Cái máy của họ nó không có together, nó tản mạng, họ không nhận nó được nữa. Mà mình gọi là mất cái nhận trí từ từ, nhưng mà cái nhận trí là mất đó, là giống thật sự là giống như người mà bị bệnh Alzheimer, họ không nhớ được nữa, họ không nhớ quá khứ nữa. Họ từ từ họ cũng nhớ hiện tại, họ cũng biết về tương lai nữa, cái đó đúng là mất cái sự nhận trí. Nhưng mà đa số của mình là gọi là mình mất cái sự thông minh của mình, mất cái trí sáng suốt của mình. Mình chưa có tới cái chỗ là mất cái sự nhận trí như là bị bệnh dementia. Cái triết lý nhà Phật nói rằng đó, mấy cái lớp này đó, nó đầy lại cái chân tâm. Khi mà có mấy cái lớp này nó trùm lên nhau đó, thì mình không biết được chân tâm, không thấy được chân tâm. Cho nên những cái lớp này đó gọi là cái màn. Đầu tiên cả cái mô hình này là cho biết mấy cái bài học như sau. Khi mà có năm lớp này đó, năm lớp thân này, thân thể, tức là nhận trí vân vân đó, thì không biết được chân tâm. Đó là cái bài học đầu tiên. Bài học thứ nhì đó, vì năm cái lớp này đó hiện hữu có cái tác dụng che phủ, nên được đặt tên là uẩn. Uẩn là cái lớp màng, uẩn là cái lớp màng, năm cái màng, năm cái mà nó đặt nghẹt này, đóng cứng lại. Ấm là cái bóng đen, để vị như chân tâm là cái ánh sáng. Cho nên cái đặt tên là uẩn là ấm, mà mình gọi chung là skanda, là cái tên chung của năm ấm. Bây giờ để thể diễn tả cái trạng thái bất nhị cho các bạn nghe. Hai người cãi lộn nhau đó, cứ đúng người sai, mình đứng ngoài mình thấy nó buồn cười quá, nó không có cái gì mà sai về đúng người, cái rõ ràng cái này nó dễ hiểu đó, vì cái này ngọ, cái này ngọ, cái kia mình không cảm thấy là có hai cái phân tranh. Cái cảm giác bất nhị là như vậy đó, là mình không còn thấy hai cái đối cực, đúng về sai, xa về gần, về này. Mình thấy nó là bất nhị, là bởi vì cái đường này thỉnh bên này, cái này nhìn bên kia, chứ không có khác nhau, mỗi người nhìn cái đường nhau, đó là điều là một cách nhìn cả. Nó không làm mình có cái trạng thái là mình thấy mình là một cái đối cực với người khác. Mình không có kẻ thù, mình có phân chia này, bất nhị cái trạng thái là như mình. Nếu là hợp nhất thì cũng đúng, nhưng mà cái consciousness là lạ lắm. Là giống như mình thấy phía trên, mình thấy xuống, đồng thời đó, mình ở trong đó mình thấy vậy đó. Mà mình không có sinh ra là tôi là ai hay tôi là cái gì đây. Không bao giờ mình lộ liễu hay là mình kiêu ngạo được cả. Trong cái trạng thái bất nhị đó, mình không có kiêu ngạo, mình không có cái bản ngã không đó. Mình không bao giờ mình cứ nói là mình là như ai, mình là cái gì, là tội như thế này, nó không có. Mình thấy mọi chuyện là rất là nhẹ nhàng, nó không có đối cực. Bây giờ mình tu làm sao? Đừng có để cho chân tâm bị kẹt trong cái bóng tối này. Một cái cảnh giới, có nghĩa là mình ở trong đây này, mình kẹt trong đây này. Bây giờ không biết lý do gì đó, mình búng ra ngoài bên này được. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra thường xuyên, nhưng mà nhiều khi mình không có catch được. Thì dụ như có một cái người đó, họ mới tu, khi họ tu như vậy đó, thì họ tham câu thoại đầu, niệm Phật là ai? Thì tự nhiên đó, họ thấy cái chữ niệm Phật mà họ không còn nghĩ là mình là niệm Phật, họ không nghĩ là ông Phật, họ cảm thấy là họ mất tất cả, buông tất cả. Thì họ cảm nhận là cảm nhận mà giống như người rớt xuống, rớt xuống. Thì lúc mà họ cảm nhận rớt xuống, họ giật mình một cái, thì họ nằm ra ngoài bên này. Cái phương thức đó không phải là người nào làm được, nhưng mà khi họ làm này thì tự nhiên họ trở lại, họ sống cuộc đời mới, họ đứng ở đây, họ nhìn tự do hơn. Mình có cái phương thức đầu tiên là mình không đi theo thứ tự gì cả, mình ngồi cái đùng. Chứ không phải là không có người, có người họ sẽ như vậy. Nhưng mà nếu cái bạc mà tu á, mình phát triển cái ánh sáng đó, nhưng mà tờ sắc ẩm thôi. Tức là có người mà ngồi thiền đó, thì dù ngồi thiền đó, thì họ không còn kẹt trong sắc ẩm nữa. Họ ngồi bất động cực kỳ, không động đậy gì cả. Tư tưởng họ, mình gọi là xuất hồn đó, ra gọi tự do mọi thứ cả. Khi họ sống đó, trong cuộc sống của họ đó, họ không còn bị kẹt trong ăn uống tiền bạc vật chất, họ không kẹt nữa, họ rất là tự tại, phong thái, tự do, tự tại vô cùng. Nhưng mà họ kẹt trong cái gì? Thọ ấm. Tại vì họ đây tới đấy này, thọ ấm thì sao? Thì họ kẹt trong yêu người này, ghét người kia, favor đệ tử giỏi, không favor đệ tử này, người này nói họ cũng còn buồn vui này nọ, họ sống trong cái cảnh giới mà của cái cảm xúc, họ không cần thân thể nữa, họ ngồi bất động. Nhưng mà có những cái luồng đó mà mình gọi là cảm xúc đó, nó chạy từ lúc ta lá cả, thì họ kẹt. Nhưng bây giờ nếu mà bạc quá khỏi cái thọ ấm thì sao? Ánh sáng quá khỏi cái thọ ấm đó thì là bà không còn emotion nữa, bà không còn bị những cái kẹt về cái cảm xúc cảm tình nữa, no, no more. Bà chỉ có sống bằng cái tư tưởng mà thôi. Thì có những cái người đó họ chỉ sống bằng tư tưởng thật sự, họ không có cảm xúc, nói gì họ cũng cảm xúc gì cả. Bây giờ đấy, có những người thì họ phá được cái tư tưởng luôn, ánh sáng là xuyên qua bên cái tư tưởng luôn, họ sống trong cái thiền định. Có những người họ ngồi trong thiền định, họ ngồi cả ngày cả đêm, nhiều khi cả tuần cả tháng luôn. Họ đi ra đó, bác thầy họ cũng không cần ăn uống nhiều cả, nhiều khi họ chẳng ăn chẳng uống chút xíu nước đủ sống. Họ không còn bị kẹt trong tư tưởng, không cảm xúc, thân xác họ hoàn toàn không có. Nhiều khi bác lèn lèn bác nhìn đó, họ đi ngang nữa, họ đi ngang rồi bác thầy biển đâu mất tiêu, tại vì họ không còn thuộc trong cái thân xác nữa. Những người định họ cao họ kinh khủng nữa bác, họ kinh, người mà định cao họ kinh khủng lắm. Thế nên bây giờ bác nhìn bác thấy là có nhiều cái development là scale lắm, chứ không giống nhau. Ánh sáng nó chạy ra đủ thứ cho nó không có theo được một chỗ thôi. Trong trường hợp này khi bác thấy này, ánh sáng có cái to cái nhỏ cái lớn cái bự, nhưng mà nó là điều là mình gọi là chạy tới đường dọc, vì nó xuyên qua cái ngũ ấm để mà nó thông tới cái ánh sáng của mình. Cái đạo Bồ Tát đó và cái đạo La Hán là khác nhau sao? Cái đạo La Hán là mình cái thân thể là mất luôn, thì bác gọi là nhập niết bàn, là bạc không còn cái thân nữa, tìm không ra bạc nữa. Bồ Tát thì ngài không làm như vậy, ngài nói không, tôi cái thân thể này, tôi mở cái ánh sáng ra để mà khi mà hệ mà có cái thân đó, hệ mà có thân là tôi có ánh sáng, ánh sáng nó càng ngày càng mạnh, hệ mà có thân tôi có ánh sáng, có thân tôi có ánh sáng, có thân có ánh sáng, vì thân và ánh sáng là bất nhị, cái bóng tối và cái ánh sáng này tôi là một, không càng gì nữa. Thế đó, mỗi lần mà ngài đầu thai làm người lại thì ngài lúc nào ngài cũng giác ngộ cả. Ngài tạo cái cơ duyên để mà cứ trở lại để làm gì vậy, để mà còn nhiều người nữa mình dạy người ta chứ, còn nhiều người thì mình đi rồi thì đâu ai dạy ai được. Thế nên ngài tiếp tục trở lại để mà ngài dạy mọi người đó, bằng cách là bây giờ đó là ngài mở cái con đường này ra, là mình thông về cái ánh sáng của mình. Thế nên lúc nào sống đời nào mình cũng có cái ánh sáng của nội tâm này, nó phát khởi. Thì cái ánh sáng này nó có hai cái mặt như bạn thấy ở đây. Một là mình tu, ngồi trong thiền để mình tu và xuất tục. Hai là mình ở ra ngoài, mình nuôi cái chỉ hướng chân thiền mỹ. Cái nuôi dưỡng chỉ hướng này thì thầy xin nói các bạn nghe nè. Nếu mà trong khi bạn về nhà đó, mà bạn làm được cái việc này nuôi dưỡng chỉ hướng, bạn tạo cái nhóm đó để mà nuôi dưỡng chỉ hướng được đó, thì coi như là bạn đang làm công chuyện vĩ đại nhất đó. Bởi vì không có cái gì mà quan trọng bằng nuôi dưỡng chỉ hướng. Tại nuôi dưỡng chỉ hướng lên là nó hay lắm. Thì dù như người cha mẹ đó là dạy con cái làm sao đó thì cũng vậy. Thầy với bác, tôi bác với những cái người khác đó, đều giống nhau một quan hệ là mình làm sao mình nuôi dưỡng cái chỉ hướng người ta. Đây thầy với bác một cái câu chuyện để cho bác dùng cái đó làm cái phương thức cái nuôi dưỡng cái chỉ hướng. Cái ông sư phụ đó, ông nội danh không bao giờ ông này lão cả. Học trò mà nói dối một cái là ông ra ông chửi tần màng luôn. Ông nói ta sống thẳng thẳng vô cùng, ta không bao giờ mà ta nói dối một câu cả, bởi vậy cho nên Thiên Long Bạc Bộ được nghe lời ta cả. Tại sao ngươi nói dối, tại sao ngươi nói lão, tại sao ngươi bưng bít, tại sao ngươi... Ông mắng đệ tử nghĩa là chết luôn. Thì đố các bác, cái đệ tử nó trở thành những người mà ngay thẳng nhông không? Là hơn 3/4 cái chùa là người ta nói dối nhiều hơn nói thiệt. Tất cả những người mà đệ tử Phật tử bên ngoài họ tới, họ nói là những cái người này nói dối nhiều hơn là nói thiệt. Bằng cách là sao? Hãy ngồi thiền ngồi cho ngay thẳng. Nhưng mà vừa xả thiền cái là bà con bung ra là lúc mà ông thầy sư phụ tới thì ăn nhẹ nhàng, sư phụ đi rồi cả. Tức là cho có thấy đó, làm cho có thấy đó. Cái đặc tính đó đó nó xảy ra. Ông sư phụ không biết nói tại sao tụi bây vẫn như vậy, mang tiền làm chùa mang tiền thứ cả. Vì họ hồi xưa họ không có cái psychology, họ không biết rằng đó mình nuôi dưỡng cái sự ngay thẳng và bằng dọa nạt, bằng sợ hãi thì sẽ không bao giờ thành công. Mình thương cho roi cho vọt bao nhiêu đó thì con nó sẽ càng cay đắng bấy nhiêu, nó không có nghe lời các bác đâu, không bao giờ nó thành người đâu. Nó hiền, nó ngoan ngoãn, nó không nói thôi. Đó, nhưng mà nó ra là nói dữ lắm, nó nói ngược lại cho bác chết. Cho nên cái sự nuôi dưỡng, sự ngay thẳng đó, nó không ở trong cái chỗ là mình ngay thẳng rồi mình bắt nó ngay thẳng được. Bây giờ bà không tin, bà nói ok, cái đó con thầy không tin thầy. Và không tin, nhưng mà cái truyền đó là cấu truyền của một cái thiền viện. Là cái sự thiệt là người ta phản ánh. Bây giờ thầy nói có chuyện khác. Có ông sư phụ đó, ông nổi tiếng là ngay thẳng vô cùng. Ông nhập quanh quận đi quận lại thì có hai ông đệ tử chính và ba cô ni thôi, năm người. Có điều là chừng đó người thôi. Mấy thầy trò là suốt ngày sau khi mà cày ruộng xong thì là chỉ làm việc là làm lũ đồ ăn uống rồi đi tu, hệ mà ai tụng đại mà tụng, không tụng đại mà thôi. Ở trong chùa đó gõ mõ, họ theo cái phái đó của ông Trí Dạ đại sư nó sáng lập ra. Cái phái đó là chỉ chuyên thiền, không phải là một cái phái mà nổi tiếng chính phái trong trong thiền Trung Hoa lắm. Vì sau này cái thiền mà gọi là thiền mà đổ ngộ nó xảy ra thì cái phái thiền của ngài Trí Dạ đó là không ai xài nữa, gọi là cái thiền trị quán đó, cái phái thiền trị quán của ngài đó. Nhưng mà ông Phương Trường này cũng là cùng năm đệ tử đó, rất là hết lòng hết dạ tu hành đàng hoàng lắm. Và ông nổi tiếng là người ngay thẳng chân thật, ai đến gặp ông là được cứu. Sau khi ông chết rồi đó thì năm người này đó họ cũng chia ra chỗ này chỗ kia, nhưng mà nói chung đó, là cái tổ đình nợ vẫn tiếp tục truyền lại. Và nổi tiếng là người chân thật, người ngay thẳng, ai tới cũng được giúp cả. Không có người nào tới cái chỗ đó, cái chùa đó mà không được người ta giúp. Và người ta tới thích đông, nhưng mà cái chân đó thay không có nhiều. Người ta hỏi tại sao bộ này khó tu rồi. Khó, không có khó tu, dễ à. Chân này thôi, bao nhiêu người chân đó thôi, không có cái gì mà huyền bí cả. Thì muốn tu thì cứ tu thôi, không gì đó. Thì cũng có người tu, nhưng mà bố ra rốt cuộc cũng chỉ mấy người thôi, không có nhiều nữa. Lúc nào dưới 10 người cả. Thì một phần chính là bởi vì cùng lúc cái phái này thì có cái phái thiền độ ngộ là của ngài Huệ Năng này nói, cho nên họ theo bên kia nhiều hơn là cái phái thiền này. Nhưng mà cái chuyện này nó nổi tiếng là ai cũng chân thành, ai cũng là thiệt cả. Thì khi mà người ta tới thì người ta phê bình như vậy này, đã truyền tới 5-6 đời rồi mà đời nào ông thầy Phương Trường cũng chất phát. Không, ông Phương Trường có một cái tài rất là hay, ông không biết la ngày nào cả, ông không biết la ỏ gì cả. Đến cái đồ như vậy này là ăn trộm này vô đó, nó bờ cái thùng phước sương đó. Hồi xưa cái thùng phước sương các bạn đừng có nghĩ đấy, là cái thùng phước sương nó nhỏ như vậy đó, thùng phước sương là cái lu bự nó bờ ra đó. Thì đáng lẽ ông ra là ông la làng, ông ra ông quá quá ông nhìn ông biết là cái này của ai, của ông hay của ai. Ông nhìn đã rồi ông nói cái này của ông chùa hả? Mấy thằng này bờ nói dạ tôi có mở đám chùa ra hả, tôi thấy giống á, tưởng của túi chứ, dạ con mở lấy ông chùa ra đó. Và ông nói ô về sao, và ông đi vô lại, đi vô lại ông tìm được con. Thì bạn nghe câu chuyện là exaggeration, nhưng mà nó tương tự cái loài tương tự như vậy, tức là trong, tại vì trong cái văn của là viết của cái tao đó là viết ngắn gọn, thay màu một chút xíu, nhưng mà nó hay cái chỗ là nó nói là cái ông Phương Trường này đó, là ông tu cái trực tâm, ông tới cái chỗ đồ là ông không có cái đổi trái với ai. Tức là mà tưởng tượng 5-6 đời rồi nha, chẳng phải đây là mới đời đầu tiên cả. Tức là đời nào vậy, họ truyền nhau cái gì, sự chất phạt, họ nuôi dưỡng cái sự ngay thật, họ nuôi dưỡng cái tật, họ nuôi dưỡng cái thiền tánh đó đó. Các bạn thấy ngồi chứ, nhưng mà chuyện này chưa hay. Chuyện hay là như vậy nè, cùng trong cái chùa này đó thì cái ông Phương Trường này đó, ông không có nhiều đệ tử nữa, nhưng mà ông có rất nhiều cái người tín đồ tới lại cầu nguyện này nọ xin. Thì họ xin là xin cầu con là được con, xin cầu con gái được con gái, cầu con trai xin Phật tài được, vào tới tới cầu là được. Thì ông này không làm cái gì đâu, ngồi đó ông vậy. Thì bữa đó đó cái bà này bà xin làm sao mà cho được con gái và được đẻ con. Thì ông này đó, ông Phương Trường ông đi ngang ông nghe như vậy, ông hỏi ủa bác cầu cho con của bác nó đẻ con đẻ cháu, mà sao bà không cầu con trai con gái gì cả. Bà nào nói thì tôi cầu sao, nghĩa là đứa nào đẻ được rồi, con ba mấy tuổi lần, con từ 45 tuổi rồi, đẻ ơn nào chưa, nhà chưa. Ông nghe như vậy đó, đáng lẽ đó, thì ông có thể nói như vậy nè, ô thôi cái này cho hết hy vọng, hoặc là trạng cầu nguyện thế nào cũng cho. Ông thành thật đến cái đồ như vậy, không phải để tối nay đó, tôi cầu thử xem đó, con âm Bồ Tát sẽ nghĩ làm sao. Tôi thấy cái này cũng khó lắm nha. Mà các bạn biết sao không? Để con gái bà nó thật sự nó đẻ ra. Nhưng cái chuyện mầu nhiệm không phải như vậy. Chuyện như là cái bà này bà xuất gia. Cái bà này xuất gia vì một lý do duy nhất thôi. Bà nói là tại vì ông này đó, ông là Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Thì ông này ông quả thân thật là một cái hóa thân của cái sự chân thật về trên, truthfulness, một sự hóa thân của sự hướng thường về trên. Ông tu cái gì? Ông tu đại trị quán hay là maha trị quán? Trị quán là gì? Tâm nó lắng lại và nó khai mở. Đó là cái phương thức mà tu thiền mà dễ nhất, không khó khăn gì cả. Chỉ lắng tâm lại và cảm nhận cái chân tâm như thế thôi. Thì cái phái này tên là gì? Thiên thai trị quán. Phái thiên thai. Cái phái thiền này đó, thì sau này đó, bị cái thiền độ ngộ đó, họ chê là dở quá, bởi vì nó không có máu này, rồi hít thở rồi trị rồi quán hít thở như vậy, cho nên họ nói cái này dở quá, họ không theo này. Thì cái phương pháp thiền trị quán thiên thai này đó, là cái ngài nổi tiếng là ngài viết một cái cuốn gọi là Tiểu Trị Quán hay là Lục Diệu Pháp Môn. Thì cái Lục Diệu Pháp Môn này được ngài Thanh Từ sử dụng rất lâu năm. Trước khi mà ngài Thanh Từ dùng cái thiền trúc lâm này nọ, thì ngài sử dụng cái thiền trị quán này gọi là Lục Diệu Pháp Môn. Thì cái vị phương trưởng mà thiên thai này đó là cái vị mà rất là hay. Bởi vì ngài tu, ngài không có làm cái chuyện gì hơn là chỉ là sống trong cái chân tâm, sống trong cái trực tâm đó thôi. Cái nuôi dưỡng đó, cái trực tâm nuôi dưỡng cái tánh hướng thường đó, nuôi dưỡng nó hay lắm. Cái tâm hướng thường, hướng tới chân, hướng tới thiền, hướng tới mỹ, hướng tới cái sự thanh thật, hướng tới cái đẹp, hướng tới cái tốt lành, hướng tới cái cao thượng. Mà khi nói như vậy không còn nghĩa rằng mình đã có rồi. Nói như vậy còn nghĩa là như khi mình có thanh thật, hoặc là mình có đẹp lắm, hoặc là mình chẳng có thiền, có thánh gì cả. Nhưng mà cái con đường mà mình muốn cần làm là mình làm sao đó, mình bắt đầu mình cùng nhau mình nghĩ tới cách để cho mình mở trên phía trên này nè. Mình nhìn như thế nào, mình nuôi dưỡng như thế nào. Tại vì cái đó là cái chuyện mà mình mở cái bóng tối để mà ra cái ánh sáng. Thì ngày hôm nay cái chương trình ngày hôm nay là mình, nhưng mà cái sự khai mở cái chiều thẳng này lên đó, cái người không có cái chiều đi lên mà mình giúp cho họ mở cái chiều lên đó, thì cái đó gọi là bổ thí ba la mật. Bây giờ bạn về nhà, ví dụ mà có con cái của bạn, bạn thấy này thấy nó lão quá, bạn phải nghĩ như vậy đó. Bây giờ mình làm sao đó, mình giúp nó hướng thường để cho nó nói thiệt thành thật hơn. Nhưng mình không thể nói nó là ê không được, nó lão nào tôi quánh mày nhé. Hay là mình nói ôi mình là thiệt, tôi cho mày tiền. Mình làm không được cái đó. Mình phải nghĩ làm sao mà mình nuôi dưỡng. Cái đó là cái bài học Bồ Tát Đạo. Mình làm sao mình nuôi dưỡng cái đó. Thì dù như cô này nó có không làm gì tốt cả, làm chuyện xấu thôi à. Thì biết bạn làm sao bạn nuôi dưỡng cái chuyện tốt trong cô. Chứ bạn không phải là bạn cấm cô làm xấu. Rồi bạn thấy cô này chuyên môn đi nói thị phi không à. Vì bạn làm sao bạn nuôi dưỡng cái cách mà cô sống mà không có thị phi. Chứ bà không còn nói cô này đừng có nói thị phi nữa. Các bạn hiểu thầy nói không? Cái đó là cái chương trình của Đạo Bồ Tát. Mình nuôi dưỡng ánh sáng đó, thì cái bóng tối nó biến mất. Chứ mình đập cái bóng tối đó, thì bóng tối nó dài hơn. Mở cái ánh sáng ra, biết cái bóng tối đó, nhưng mà mình mở cái ánh sáng ra. Mình biết thưa cái người đó nói láo, nhưng mà sao? Mình làm sao giúp cho họ biết cách để họ nói thiệt. Mình biết thưa người ta thị phi, biết thưa, nhưng mà mình không có chỉ tay nói mày thị phi như vậy, không nói. Mình làm sao mình mở cái tâm mà chân thật mà không thị phi ra. Mình biết thưa người đó cố chấp, họ sẽ cãi lộn như mình tới nơi đó, biết. Nhưng mà sao mình không có đụng độ như người ta, mình làm cho họ cảm thấy là à, được thôi, không can gì, bỏ qua. Con đường đó gọi là con đường Bồ Tát. Và cái bài học đó không phải là một cái bài học mà mình nói hai câu là xong. Một đòi hỏi các bác đó học cái phương thức về vợ dạy chồng, chồng dạy vợ, dạy con cái, dạy nhau từ từ đó. Mình trở thành một cái văn hóa. Cái văn hóa đó là gì? Lúc nào tích cực cả. Mình biết cái xấu, nhưng mình không phá nó. Mình làm sao cái đẹp nó mở ra. Nó khác với cái chuyện là bây giờ oh, tôi có cái xấu thì tôi sửa thành nó tốt hơn. Mình là những người đi nuôi dưỡng cái đẹp, đi nuôi dưỡng cái tốt, đi nuôi dưỡng cái chân thiện mỹ. Mình phải là cái người đó mà đi dạy người ta làm tốt. Cái đó hai cái khác nhau. Mình đi dạy người ta làm tốt là Và giống như thử là mình ngon lành, mình hơn, mình bây giờ mình không có. Bây giờ mình làm sao mình nuôi dưỡng, thì cái nuôi dưỡng đó, từ nó đó, nó sẽ làm người ta tự thay đổi. Mình không thay đổi người ta, nhưng mình nuôi dưỡng cái hạt nhân giúp người ta thay đổi. Mà các bạn hiểu được cái đó rồi đó, bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao để mình tạo nên cái văn hóa nuôi dưỡng. Thì cái câu hỏi đặt ra là mình nuôi dưỡng cái người mà nói thị phi đó, thì mình đối với người đó mình phải nuôi dưỡng cái gì trong họ để mà họ hết nói thị phi. Chứ không phải là bắt làm sao họ được, họ ngừng nói thị phi. Không, hai cái đó nó khác nhau nha. Thì dụ như bắt nói mày ngầm mọ lại từ đây sao mày không được nói thị phi đó, thì không ai chơi vậy bà. Nhưng mà bạn phải tới, bạn phải làm sao, bạn nuôi dưỡng cái sao để mà cho cái lòng của họ đó là tới cái chỗ là họ không nói thị phi được nữa. Khi mà bạn bắt đầu nghĩ như vậy đó, thì bạn đang bắt đầu tập cái suy nghĩ của Bồ Tát. Bồ Tát không có cái suy nghĩ là mình muốn trừng trị ai cả, muốn đập phá người nào cả, muốn hại ai, hay là muốn giáo dục người nào, không có. Cái suy nghĩ của Bồ Tát là chuyển hóa. Cái chuyển hóa là gì? Là mình làm sao mình nuôi dưỡng cái ánh sáng trong người ta, để mà trong tim người ta, để mà cuối cùng cả đó, cái ánh sáng đó có thể làm tan đi cái bóng tối của họ. Suy nghĩ đó là suy nghĩ của Bồ Tát. Cái suy nghĩ của phàm phu là gì? Thằng nào nó xấu quá, ta phải sửa lưng nó, phải right the wrong cho tới chết luôn, phải làm cho nó sợ, nó ăn đòn, nó thấm đòn mới được. Nó không thấm đòn nó không được, nó phải thấm đòn người ta mới được. Đó là mình giữ, là mình chơi tới nơi đấy. Còn với cách này là cách suy nghĩ này nó khác. Làm sao mình nuôi dưỡng ánh sáng để mà cái ánh sáng đó cuối cùng á, nó sẽ làm tan đi cái bóng tối trong tâm người. Mà tại sao không nói nuôi dưỡng ánh sáng trong mình á các bác? Tại sao vậy? Là bởi vì đó, nói nuôi dưỡng ánh sáng trong mình bác điểm mù bác không thấy đâu. Nhưng mà nuôi dưỡng ánh sáng người ta là thì bác hiểu. Khi bác hiểu rồi thì sẽ xoay ngược lại thì bác nuôi dưỡng ánh sáng của bác. Đầu tiên cả. Làm sao? Thì bây giờ muốn dễ hơn nữa đó, thì bác đó nhìn những cái người nào đó mà hay nói thị phi thì bạn có ông đâu rồi bảo là ok, cái cô đó hay nói thị phi thì tôi phải làm sao tôi nuôi dưỡng cô ta. Và thấy cái người nào mà hay lạy đó wow, người hay wow đó, làm sao cái hết wow đại khái vậy, thì nuôi dưỡng như thế nào, thì từ đó bạn sẽ tìm được cái câu trả lời hay lắm.
Thầy xin dừng đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên vào nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.